vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Dust Child là một tiểu thuyết mình nghiên cứu cho cái dự án tiến sĩ của mình, và mình đã viết và làm việc với nó trong vòng 7 năm cho tới khi xuất bản đó. Cho nên đó là một hành trình dài. Mình muốn chọn đề tài là một cái đề tài mà viết một quyển sách và có một cái sự cống hiến cho văn học, tức là mình phải nhìn vào những cái quyển sách đã viết về Việt Nam và viết mà chọn một cái đề tài nào mà trước nay chưa có nhiều người viết, và mình thấy là những cái người con lai, những người trẻ lai là được sinh ra trong cuộc chiến, là họ đã chịu rất là nhiều những cái thử thách trong cuộc sống. Ví dụ như họ bị cha mẹ họ ruồng bỏ, có nhiều người bị không được cha mẹ nuôi, họ đã lớn lên trong cái sự kỳ thị hắc hủi, rồi họ trải qua rất là nhiều biến cố. Và mình cũng gặp nhiều người là họ cũng thành công và họ cũng là những cái nghệ sĩ rất là đa tài, thì mình muốn nói về cái nghị lực của họ. Và hồi trước giờ mình thấy chưa có một quyển sách nào mà viết về những cái trải nghiệm của những người trẻ lai còn lại ở Việt, còn sống ở trong 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 thời điểm này ở Việt Nam, cũng như là những trải nghiệm của gia đình của họ. Tức là mình không những muốn viết về trải nghiệm của những người trẻ lai, mà mình muốn viết về thân phận của những người phụ nữ, tại sao họ lại có những đứa con lai và tại sao họ phải bỏ con của họ. Rồi mình muốn viết về những người cha của những người trẻ lai đó, tại sao là họ lại ngoảnh mặt quay lưng với những cái người phụ nữ Việt Nam mà họ đã từng yêu thương, hoặc là họ có những cái quan hệ thoáng qua đó. Thì cái quyển sách này nói chung là mình viết với cái mong muốn có cái sự hàn gắn và thấu hiểu lẫn nhau giữa các bên, tại vì chiến tranh nói chung là đã qua rất là nhiều năm, là gần 50 năm rồi, nhưng mà tức là hôm qua chúng ta vừa kỷ niệm 48 năm kết thúc chiến tranh, nhưng mà mình thấy là đối với rất là nhiều người, vết thương của họ vẫn còn nguyên vẹn, nhất là những người con lai, tại vì hiện nay là cả chục ngàn người vẫn đi tìm cha mẹ của họ với rất ít hy vọng, tại vì mình cũng làm việc với nhiều người trẻ lai đó, thì cái những cái kết thúc có hậu trong cái chuyến hành trình đi tìm cha mẹ của họ rất là ít. Và nói chung là họ là những người đã chịu rất là nhiều nhiều đau đớn, rất là nhiều ám ảnh về chiến tranh, và họ phải nỗ lực rất là nhiều để vượt qua những thử thách đó.
Vâng, Dust Child thì là con lai, nhưng mà chị có phải là bụi đời không?
Ừ, đúng rồi, tức là cái từ Dust Child này mình nghĩa dịch tiếng Việt nghĩa là bụi đời, tức là thực ra cái từ bụi đời ở tiếng Việt mình á, là nói về những cái người lang thang vô nhà cửa. Thì cái câu chuyện này là về cậu bé tên là một cậu bé lai Mỹ và người da đen. Cha của cậu ấy là người da đen, và cho nên là cái sự kỳ thị mà cậu ấy gặp phải là còn bị tăng lên bội phần, tại vì màu da của cậu ấy. Thì cậu ấy khi mà cậu ấy sinh ra là cậu ấy bị mẹ bỏ lại ở một cái trước một trại trẻ mồ côi, và cái người mà nuôi cậu ấy thì đặt tên cậu ấy tên là Nguyễn Tấn Phong. Thì cái trong cái quyển sách này mình nói về những cái người trẻ lai mà cái thân phận như Phong, là họ, mình muốn nói về 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 cái nghị lực của họ nữa, tức là họ xứng đáng được yêu thương, được trân trọng, tại vì Nguyễn Tấn Phong trong quyển sách của mình là một người cha, một người chồng, và cậu ấy có làm nên những cái tác phẩm, tức là cậu ấy là một người thợ mộc rất là chăm chỉ và muốn sinh nhai, muốn kiếm sống bằng chính đôi tay và chính sức lao động của mình. Cậu ấy cũng là một người nông dân, cậu ấy trồng lúa, và cậu ấy cũng chơi những cái nhạc cụ âm nhạc dân tộc. Tức là mình qua cái quyển sách này mình muốn nói về cái nghị lực của con người là một, cái thứ hai là mình muốn nói về về những cái truyền thống của Việt Nam mình. Tức là mình lớn lên ở Bạc Liêu á, thì là đất của những cái bài vọng cổ á, cho nên mình đưa vọng cổ vào 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 sách, rồi mình nói về những cái nhạc cụ âm nhạc dân tộc của mình, rồi mình cũng nói về cao dao tục ngữ rồi thơ ca. Nói chung là mình bao hàm rất là nhiều những cái thông điệp về một cái đất nước Việt Nam thời nay cũng như trong thời chiến tranh.
Vâng, cảm ơn chị Quế Mai rất là nhiều đã tóm lại giải thích cho mọi người về cái nội dung cái cốt truyện của cái câu của Dust Child, và Khánh Linh thì cũng phải chia sẻ với chị Mai đấy là rất là cảm ơn chị viết một cuốn sách phải nói là a beautiful book và cũng lấy đi của Khánh Linh rất biết bao nhiêu là nước mắt. Và đối với Khánh Linh khi đọc cuốn sách á, thì nhân vật Phong là một câu chuyện rất là đầy nghị lực và cũng đáng để trân trọng rồi, và một cái câu chuyện mà có lẽ là lấy đi nhiều cái cảm xúc, nhiều nước mắt nhất, đấy là cái câu chuyện giữa giữa Trang và Đan, tại vì nó rất là nhân văn đấy chị Mai. Tức là những cái mẩu hội thoại mà hai người nói với nhau khi gặp nhau ở quán bar thì một bên là lính Mỹ trước khi sang Việt Nam thì đã được, tức là được nghe nói hay là được chỉ dạy là những cái người, tức là life is very cheap, và người ta không có đáng để mình coi trọng hay không có đáng để mình bảo vệ giữ gìn á. Còn một bên thì cũng nghĩ bên phía còn lại, tức là hai bên hoàn toàn không hiểu nhau và nghĩ có thể là enemy chẳng hạn. Thế nhưng mà cái đoạn hội thoại thì cho thấy là hai bên thì chỉ đơn giản là người với người với nhau mà thôi, đúng không ạ?
Thực ra là mình viết cái quyển sách này mình muốn nói về 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 tình người, cái tính người mà nó bị chiến tranh hủy hoại. Một một khi mà những cái bên gây ra cái chiến với nhau á, thì họ muốn dehumanize, tức là họ họ muốn giảm cái tính người của bên kia đi. Tức là có những người lính Mỹ, những người cựu binh á, nói với mình là ví dụ có một người cựu binh á, đã kể cho mình một câu chuyện là khi anh ấy ngồi máy bay sang Việt Nam để tham chiến thì anh ấy rất là lo, thì cái người chỉ huy ngồi cạnh anh ấy nói là mày đừng có lo, người Việt của nó, người Việt của họ đó là họ đã trải qua bao nhiêu cuộc chiến tranh tranh cả cả trăm nào cả mấy trăm năm nay rồi, họ 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 chỉ có biết giết chóc thôi, họ không có yêu thương gia đình họ như như chúng ta yêu thương gia đình của mình, cho nên là đừng có lo, họ rất là khác tụi mình. Tức là những người cựu binh kể cho mình những cái câu chuyện mà phía bên, tức là trong chiến tranh xảy ra thì có rất là nhiều những cái câu chuyện mà người ta truyền với nhau để người ta muốn nói là cái bên kia là không không giống như mình, để dễ giết cái phía bên kia hơn đó. Thì những cái người của bên hay chia sẻ những cái câu chuyện với mình lắm, và họ cũng chia sẻ là khi mà họ sang Việt Nam á, thì họ cũng không 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 biết Việt Nam, họ không biết Việt Nam là ở đâu. Nhiều người lính tức là qua bên Việt Nam khi họ còn rất là trẻ, họ 10 10 18 19 tuổi, họ còn không biết Việt Nam ở đâu trên cái bản đồ thế giới, và họ không biết gì, không biết Việt Nam là một nền văn hóa lâu đời, và họ chỉ biết, họ nghĩ là họ sang Việt Nam để họ cứu người Việt Nam, họ họ nghĩ là họ sang Việt Nam để cứu người Việt Nam. Thì trong cái quyển sách này mình muốn nói là một cái người người cựu binh tên là Dan sang Việt Nam với một cái tính cách rất là ngây thơ như vậy, nhưng mà sau khi trở về từ cuộc chiến thì ông ấy đã đọc Văn Hậu Việt Nam, và Văn Hậu Việt Nam đã cho ông ấy thấy là người Việt Nam không 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 cần người nước ngoài cứu, mà chúng ta đã tự cứu chúng ta trong trong suốt những cái chiều dài lịch sử, và chúng ta đã phải trải qua rất là nhiều những cái thử thách, và chúng ta phải tự cứu lấy mình. Và cái Trang tức là một cái hình mẫu mà mình muốn nói là cái việc người Việt phải tự cứu lấy mình, tức là mình phản kháng lại cái việc mà những cái bộ phim của Hollywood hay nói nói về những người phụ nữ Việt Nam như là những người phải phải phụ thuộc vào vào những cái người đàn ông da trắng, những người lính Mỹ để cứu họ, và họ phải chờ những cái người đàn ông đó cứu họ. Và Trang là một cái người mà cô ấy đã muốn dùng văn học, nhưng dùng thơ ca để cứu người bạn trai của mình. Là cô ấy đã học chuyện, đã cô ấy thuộc chuyện Kiều, và hàng đêm cô ấy ngân nga chuyện Kiều cho Dan, để cho Dan quên đi cái sự khốc liệt của cuộc chiến. Tức là mình muốn nói về 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 tình yêu giữa giữa hai cái người này rất là ngây thơ. Trang là một cô gái quê, tức là lên Sài Gòn làm một quán bar để giúp cha mẹ, là cha mẹ của ấy gặp bị rất là nhiều nợ nần, và cô ấy phải lên Sài Gòn và làm một quán bar. Phải cô ấy gặp gặp Dan và yêu Dan, và Dan thì thực ra ra là ở Mỹ là đã có người yêu và sắp cưới rồi, nhưng mà qua Việt Nam thì gặp gặp Trang. Trước tiên là Trang là một cánh cửa để Dan bước vào văn hóa Việt Nam, và Dan đã học tiếng Việt, và sau đó là Dan đã đem lòng yêu thương Trang. Nhưng mà một khi Dan bắt đầu đi sâu vào cuộc chiến thì chứng kiến những cái sự khốc liệt của cuộc chiến và phải tham gia vào cái cuộc chiến đó, và cái việc đó nó đã làm thay đổi cái tính cách của Dan. Mình muốn nói về cái, tức là cái mình viết về chiến tranh để kêu họ gọi hòa bình, tức là mình muốn nói về cái sự tàn ác của chiến tranh. Tức là trong quyển sách The Mountain Sing á, mình cũng nói là một khi mà chiến tranh đã chạm tới một con người, nếu mà chúng ta không mất đi một phần thân thể thì chúng ta cũng mất đi một phần linh hồn. Thì mình tiếp tục cái thông điệp đó trong cái quyển sách này. Mình muốn chứng tỏ, mình chứng tỏ rằng rằng cái trong cái thời gian một năm mà Dan ở Việt Nam và tham chiến đó, và phải tham gia vào vào những cái điều mà tức là nói, có thể nói là tội ác của chiến tranh. Tức là mặc dù Dan không trực tiếp làm, nhưng mà cậu ấy cũng tham phần vào cái việc đó. Tại vì chiến tranh chúng ta không thể mà có thể dự đoán được những cái điều gì đã xảy ra, thì có những cái sự kiện mà Dan phải tham dự vào, và cái điều đó khiến cậu ấy đã rất là ám ảnh, và cậu ấy dằn vặt, và kiểu như cậu ấy bùng nổ, và điều đó đã có nhiều ảnh hưởng tới cái quan hệ của Dan và Trang.
Có thể thấy là chị có những cái perspectives, những cái cách tiếp cận từ rất là đa phía, tức là từ phía lính Việt Nam Cộng Hòa, từ phía Việt Cộng và lính Bắc Việt, và cả phía bên Mỹ nữa. Thế nhưng mà chị có thấy là bây giờ cái chiến tranh đã qua, như chị nói là gần 50 năm rồi, thế nhưng mà vẫn còn những cái sự thù ghét, những cái sự không chấp nhận lẫn nhau. Ví dụ như là những người đã bỏ Việt Nam đi sau năm 75 là của lính Việt Nam Cộng Hòa thì vẫn rất là như thế nào, rất là hận thù đối với miền Bắc Việt Nam, và những người ở Việt Nam thì cũng không chấp nhận những người đã từng là lính Việt Nam Cộng Hòa. Thì theo chị làm thế nào để mà mình có thể có một cái cách tiếp cận cân bằng trong về cái cuộc chiến này, và làm thế nào để nguôi cái sự thù ghét đấy ạ?
Thực ra là mình chỉ có thể hiểu nhau hơn khi mình đọc những cái câu chuyện của nhau, và mình lắng nghe những cái câu chuyện của nhau. Trong những cuốn sách của mình, mình muốn nói tới cái thân phận của những người lính ở tất cả các bên, những cái người mà người ta tham chiến bên phía Bắc Việt hoặc là bên phía Việt Nam Cộng Hòa. Tức là mình đưa những cái câu chuyện của họ vào, và gia đình của họ, những cái hoàn cảnh, những gì xảy ra với họ. Tức là một khi chúng ta đã tìm hiểu tính người của nhau thì chúng ta nhận ra là chúng ta cũng giống nhau, chúng ta là những cái con người thôi. Thì đôi khi chiến tranh nó đẩy con người tới những cái hoàn cảnh mà bình thường là người ta không ở trong những cái hoàn cảnh đó, đôi khi người ta không có thể hành xử như thế, người ta không hành xử như thế. Cho nên là mình rất là tiếc là có rất cái nhiều những cái điều đã xảy ra là khiến cho người Việt Nam mình ở hai phía là vẫn Bây giờ cũng có nhiều người rất là đem trong cái lòng những cái nỗi đau mà người ta khó có thể vượt qua được, khó có thể nguôi ngoai, và đôi khi là như bạn nói là người ta có cái sự hận thù ở trong đó, tại vì người ta đã mất mát quá nhiều, đôi khi người ta mất mát cả gia đình của họ, hoặc là người ta mất mát cả cái cuộc sống và cả gia sản của họ. Thì cái mình có một cái mong muốn, mình là một người ở thế hệ thứ hai. Và mình cũng, tức là mình sinh ra vào năm 1973, cho nên là mình chỉ thấy những cái gì mà chiến tranh để lại, và mình thấy chỉ là nỗi đau của cả hai phía, tại vì mình sinh ra miền Bắc và mình lớn lên ở miền Nam. Thì mình chỉ có một mong muốn là mọi người hãy đọc nghe nhau nhiều hơn, hãy lắng nghe nhiều nhau nhiều hơn và đối thoại nhiều hơn, để chúng ta có thể xích lại gần nhau hơn. Và những người mà mình khi khi mà mình nói chuyện với những bạn đọc của mình mà những người đã rời bỏ quê hương ra đi, và con cái của họ, thì mình luôn luôn mong muốn, mình luôn khuyến khích là họ trở về. Tại vì một khi mà họ trở về thì họ sẽ thấy quê hương đổi mới, và có những điều, tức là và họ có thấy có thể là họ tìm thấy được cái sự chữa lành cho chính bản thân mình trong cái chuyến trở về của mình. Tại vì quê hương là không 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 quê hương không phải là một chế độ chính trị nào cả, mà quê hương chính là quê cha đất tổ của mình, chính là những bài hát dân ca, chính là những cái đồng lúa xanh tươi, những cái rặng núi, những cái dòng sông hiền hòa, những cái đó vẫn vẫn chờ mình trở về. Mình là có nhiều năm mình cũng phải sống xa quê, và mình biết là đối với một người Việt mà phải 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 rời bỏ cái nơi chung nhau cất rốn đó, đó là một một cái nỗi đau, tức là không ai muốn từ bỏ quê hương của mình, và có nhiều người là vẫn chưa trở về qua qua mấy chục năm như vậy. Thì cái đó là một cái nỗi đau rất là lớn. Và tất nhiên, và về sâu xa, về về lâu dài, thì tất nhiên là chúng ta phải còn làm rất là nhiều để hàn gắn. Ví dụ như là trong cái quyển sách của mình thì mình nói về cái sự kỳ thị mà những người mà tham chiến ở bên phía Việt Nam Cộng Hòa đã từng gặp phải. Ví dụ như là mình đã nói, mình lên tiếng, mình nói rằng cái việc gọi họ là ngụy là không đúng. Và chúng ta phải, cái cách mà chúng ta dùng từ trong văn học hoặc với nhau, thì đôi khi là chúng ta cũng, tức là trong trong cái quyển sách của mình á, mình hay nói, mình đôi khi mình nói về cái sự chúng cái những cái từ mà chúng ta dùng trong cuộc sống và ảnh hưởng tới những người khác như thế nào. Ví dụ như là những cái người con lai á, là họ họ không thích cái từ con lai, mà nếu mà người nói là người con lai thì được, nhưng mà đừng có kêu người ta là con lai không, cái từ, tại vì từ con là cái từ rất là miệt thị, cho nên là nếu mà dùng từ trẻ lai hoặc người lai thì sẽ tốt hơn. Rồi rồi trong cái quyển sách The Mountain Sing á, thì mình cũng nói về cái sự kỳ thị là những cái người người phía miền Nam Việt Nam Cộng Hòa, thì người ta phản ứng khi mà được người ta bị gọi bằng ngụy chẳng hạn. Thì nếu mà chúng ta nói về muốn tiến tới cái sự hòa giải, thì chúng ta nên gọi nhau những cái từ nghe nó có cái sự đồng cảm và có sự trân trọng hơn. Đó thì nói chung là để xích lại gần nhau hơn, để yêu thương nhau nhiều hơn, giống như là cái câu tục ngữ của mình là gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau á. Thì chúng ta phải cần làm rất rất là nhiều, bao gồm là chúng ta cần lắng nghe những cái câu chuyện, những trải nghiệm của nhau, chúng ta đọc nhau nhiều hơn, và chúng ta cần cần có những cuộc trao đổi với nhau nhiều hơn.
Vâng, đúng rồi, chính xác luôn. Tức là mình yêu quê hương thì tức là yêu dân tộc, yêu văn hóa, yêu những cái gì thuộc về đất nước Việt Nam, lịch sử và con người, ngôn ngữ, nghệ thuật, tất cả mọi thứ, đúng không ạ? Còn cái chế độ chính trị thì nó chỉ là một cái phần mà thôi, cho nên là như chị nói, tức là mình cần phải nghe nhau nhiều hơn, lắng nghe những câu chuyện lẫn nhau của cả các phía, để mà mình khi mà mình có cái sự hiểu thì mình sẽ có sự thông cảm và sẽ có thể là trân trọng, yêu quý, yêu thương nhau nhiều hơn, đúng không ạ?
Vâng, mình đúng rồi.
Vâng.
Tại vì thực ra là mình rất là thương người Việt. Mình là một người, cái cuộc sống nó may mắn cho mình đi cũng nhiều người và làm việc và nói chuyện với những người thuộc nhiều tầng lớp. Tại vì mình đã sống một cuộc sống từ cái tuổi thơ của mình rất là nghèo khổ, mình từ đó mình đi lên, và sau đó là mình có cơ hội mình làm việc với những người ở những cái tầng lớp khác nhau và có những cái trải nghiệm khác nhau, và những người, về cả những người Việt Kiều mà đã từng bỏ quê hương ra đi, rồi những người đã mất người thân của họ giữa biển. Tức là mình thấy người Việt ở đâu cũng, mình thấy gia đình Việt Nam nào cái câu chuyện và trải nghiệm của họ cũng có thể viết thành một cuốn sách, là một sử thi luôn á. Thì mình, cho nên là mình rất là thương người Việt trong nước hay là người Việt ngoài nước, và mình chỉ có mong là chúng ta có thể bước qua, giúp nhau. Chúng ta cần giúp nhau bước qua những cái nỗi đau mà còn lại. Tại vì trong gia đình nào cũng chúng ta cũng thừa hưởng những cái nỗi đau đó. Mặc dù chiến tranh đã đi qua rất là nhiều năm, nhưng mà chúng ta vẫn phải thừa hưởng những cái nỗi đau, không chỉ là chiến tranh Việt Nam, nhưng mà rất là nhiều biến cố trong trong lịch sử Việt Nam. Những cái biến cố đó mà mình đã viết rất là nhiều trong quyển sách đầu tiên của mình, thì cái chúng ta cái chúng ta có thể chỉ có thể vượt qua cái những nỗi đau, những cái ám ảnh đó, một khi là chúng ta chia sẻ nó để chúng ta cảm thấy chúng ta không có cô đơn, chúng ta cảm thấy chúng ta là thuộc về những cái cộng đồng, và những cái sự mà hỗ trợ lẫn nhau trong cái việc chữa lành vết thương rất là quan trọng.
Vâng, có lẽ là để cho quý vị thính giả được biết rõ hơn thì qua cái cuốn sách của chị Phan Quế Mai á, Nguyễn Phan Quế Mai thì mọi người có thể thấy hình ảnh Việt Nam hiện lên thực sự rất là đẹp, đẹp từ những cái câu dân ca tục ngữ đến cả những cái trích đoạn từ truyện Kiều, những cái lời hát và cái hình ảnh của con người hiện lên có thể nói là rất là bản lĩnh, rất là nghị lực, trải qua rất là nhiều đau khổ nhưng mà luôn luôn vẫn là rất là yêu chuộng hòa bình, và cái sức mạnh cũng như là cái niềm tin và cái lòng dũng cảm thì có thể nói là hầu như là không thể lay chuyển được, đúng không ạ?
Nhưng mà mình, tức là mình không có muốn tô lên một cái bức tranh quá hồng về hiện thực. Mặc dù mình cũng nói về cái vẻ đẹp của một đất nước Việt Nam, nghị lực của con người, nhưng mà mình cũng nói về về những cái vấn đề mà chúng ta cũng phải đối mặt. Ví dụ như là chúng ta cũng có cái sự kỳ thị trong cái cộng đồng, kỳ thị những cái người người khác bởi cái màu da, hoặc là kỳ thị giới tính. Mình cũng phản kháng lại những cái câu ca dao tục ngữ mà miệt thị phụ nữ, ví dụ như là đàn bà đái không qua ngọn cỏ, hoặc là cái câu nói là đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu. Tức là trong cái quyển sách này là cũng sự phản kháng lại 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 những cái điều mà chưa tốt trong xã hội của chính mình, của chúng ta. Mà cái mong muốn của mình là mình muốn là cái xã hội của mình tốt hơn, thì mình cũng nói thẳng về những cái vấn đề còn tồn tại, ví dụ như tham nhũng. Mình cũng đề cập tới vấn đề tham nhũng của Việt Nam thời hiện tại, hoặc là những cái bất cập của những cái người mà những người nghèo, người ta không 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 được tiếp cận với những cái dịch vụ xã hội được tốt, rồi họ những người người ta phải bỏ quê ra đi để người ta nai lưng làm lụng để kiếm tiền gửi về cho gia đình. Tức là mình nói về việc cái vấn nạn của việc xuất khẩu lao động. Rồi mình, tức là trong cái quyển sách này mình cũng đề cập tới 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 những vấn nạn mà chúng ta đã gặp phải từ thời trước chiến tranh, hoặc là thời nay. Mình cũng có nói, tức là mình không không muốn là tô nên một bức tranh quá hồng, làm trong tất cả mọi mọi xã hội đều có những vấn đề, và khi mà chúng ta nói về những cái vấn đề đó thì chúng ta mong muốn là có cái sự tiến bộ. Thì mình viết quyển sách này với sự trân trọng và yêu thương đối với người Việt, nhưng mà mình cũng nói về những cái vấn vấn đề mà chúng ta còn còn lại, và những
Vâng.
gì mà chúng ta cùng giúp nhau để giải quyết.
Vâng ạ, nhờ cái cốt lõi thì Khánh Linh có thể thấy là mình vẫn có một cái niềm tin rất là sâu sắc vào cái bản chất rất là tốt đẹp của
Đúng
người
đúng
Việt. Có lẽ là mình rất là patriot cho nên là mình nhìn đâu cũng thấy người Việt rất là đáng yêu. Thế nhưng mà chị Mai, chị có định dịch cuốn sách này sang tiếng Việt không ạ?
Thực ra là một mình là một dịch giả cho nên là khi mà viết sách bằng tiếng Anh á, tức là mình nói cho bạn, tức là mình muốn chia sẻ một chút về cái tại sao, cái lý do là mình viết tiếng Anh. Tại vì mình bắt đầu cái hành trình sáng tác từ nhỏ là mình rất là yêu yêu văn học. Thì mình cái môn mà mình học khá nhất và mình rất là thích trong trường đó là môn văn. Và mình trời ơi, mỗi khi mà cô giáo ra bài tập á là mình viết, trời ơi mình viết, trong khi bạn bè nhiều khi là cắn bút mình viết từ đầu đến cuối, mà tới cô kêu mà hết giờ rồi mà mình vẫn viết mê mải. Tức là mình khi mà mình đã vô vô một câu chuyện rồi là cái câu chuyện đó cứ cuốn mình đi, thì mình rất là ham ham viết. Thì mình muốn trở thành nhà văn còn nhỏ, nhưng mà tại vì không có điều kiện á, thì mình sau khi mà mình 33 tuổi rồi mình mới trở về với văn thơ bằng việc, tức là mình sáng tác những bài bài, bài thơ. Thì tức là cái thời gian đó là mình sống ở Hà Nội, thì sau nhiều năm mình đi Úc mình học rồi mình làm việc ở nước ngoài, thì mình về Việt Nam thì cái cảm giác mà một hàng ngày mà được đi xe máy, đi phóng xe trên đường rồi đi làm, trời ơi, mà cái Hà Nội mà cái mùa thu hoặc là mùa xuân hoặc là mùa hạ khi mà hoa nở rực rỡ khắp nơi á, thì rất là đẹp. Thì mình làm những cái bài thơ, những bài thơ đầu tiên mình viết là thơ tình viết cho những cái tức là những cái cuốc xe đi từ nhà đi đến đến đi đến văn phòng, mình làm thơ trên xe, và cái việc đó khiến mình bị cảnh sát thổi còi không biết bao nhiêu lần luôn. Thì mình bắt đầu làm thơ, và sau đó là mình yêu thơ đến nỗi là khi mà mình thấy một bài thơ hay, mình đọc một bài thơ hay á, mình lập tức mình chuyển nó sang tiếng Anh với cái hy vọng là bạn đọc quốc tế sẽ được thưởng lãm, được thưởng thức những cái vẻ đẹp của văn học Việt Nam. Rồi sau đó mình thấy thơ dịch, và mình cũng có xuất bản những cái bài thơ dịch ở nước ngoài, thì mình thấy ít bạn đọc quá, thì mình muốn có ý định mình sẽ dịch một tiểu thuyết Việt Nam để mình xuất bản bằng tiếng Anh, để mình có thể mời nhiều bạn đọc tới Việt Nam hơn. Qua qua các tác phẩm văn học Việt Nam. Nhưng mà mình tìm rất là nhiều năm để một tiểu thuyết, để có một tiểu thuyết để dịch, tới khi tự nhiên mình nhận ra một điều, tại sao mình không tự viết cái tiểu thuyết này để đỡ mất công dịch. Thì bắt đầu cái ý tưởng nó rất là điên rồ, nhưng mà mình bắt đầu viết cái quyển sách đầu tay The Mountain Sing, hoặc là Sơn Ca. Sơn Ca là cái quyển sách quyển tiểu thuyết đầu tay của mình, mình viết bằng tiếng Anh. Thì mình mới đầu là mình có cái ý định là khi mà mình viết xong mình sẽ dịch ra tiếng Việt, tại vì mình là một dịch giả, thì mình đôi khi á, khi mà mình tự dịch các tác phẩm của mình á, thì đôi khi mình còn viết lại nữa, tại vì khi mà mình làm việc với hai ngôn ngữ á, thì rất là lý thú. Nhưng mà sau đó là mình bắt đầu mình bắt tay mình viết quyển sách Dust Child luôn, thì chưa có thời gian để dịch, và bây giờ mới xong cái quyển sách Dust Child thì mình đã bắt đầu vào một quyển sách thứ ba rồi, cho nên mình cũng đang viết cái quyển sách thứ ba này bằng tiếng Anh, cho nên cũng chưa biết là khi nào có thời gian để dịch ra tiếng Việt nữa.
Vâng ạ, tại vì nếu mà dịch ra tiếng Việt thì có thể là nhiều người Việt ở trong nước cũng như là người Việt ở nước ngoài mà thích đọc tiếng Việt hơn á, thì là cũng có thể là tiếp cận được, tại vì cuốn sách thì rõ ràng là rất đáng để đọc cho tất cả mọi người. Ai là đối tượng chính mà chị hướng đến chính trong cái từ cái cuốn sách này?
Cảm ơn Khánh Linh rất là nhiều, và mình hy vọng những cuốn sách của mình cũng sớm được xuất bản bằng tiếng Việt. Thực ra là mình viết viết quyển sách, những quyển sách này đầu tiên là cho chính mình, tại vì mình làm đối với một mình là một một người rất là say mê về lịch sử Việt Nam, mà khi mà nghiên cứu và viết những cuốn sách này là mình học được rất là nhiều điều về những cái biến cố lịch sử cũng như là về những cái trải nghiệm của con người. Tức là khi khi mình viết á, thì thực ra là mình muốn viết những cái quyển sách mà mình muốn đọc, cho nên là mình tạo nên những cái những cái sự hồi hộp trong sách đó, tức là nói là suspense bằng tiếng Anh đó, tức là những cái đoạn, tức là mình những cái đoạn rất là gay cấn, hoặc là những cái bí mật mà mình mà bạn đọc và nhân vật đã sẽ phải khám phá, cho nên mình viết cái quyển sách này với, tức là mình là người đọc đầu tiên, cho nên mình muốn viết một quyển sách mình muốn đọc trước. Thì mình muốn viết để chữa lành, mình muốn viết để hiểu, để thông cảm, để chia sẻ đối với những người không không chỉ rồi sau đó là mình muốn hướng tới những cái người mà đã từng trải qua những cái biến cố này. Cho nên thực ra là mình cũng viết những quyển sách này trước tiên là cho người Việt, và mình mặc dù sách cũng chưa được dịch ra tiếng Việt, nhưng mà hiện nay cũng có nhiều bạn đọc, bây giờ nhiều bạn đọc giỏi lắm, họ tiếng Anh họ còn giỏi hơn mình. Bạn đọc Việt Nam á, mình có đã có những cái buổi nói chuyện với những người mà họ tiếng Anh họ rất là giỏi, và họ họ đã đọc sách và họ đã trò chuyện với mình. Thì cho nên là nói về cái đối tượng quyển sách đó thì mình nói chung là mình viết quyển sách này cho bất cứ những ai yêu hòa bình, yêu con người, và yêu văn chương.
Vâng, đúng là rất là đáng ngưỡng mộ chị Quế Mai viết bằng tiếng Anh, mà cái flow tất cả mọi thứ thì rất là mượt mà, từ ngữ sử dụng cũng rất là hay, thì tiếng Anh của chị cũng rất rất là giỏi đấy
Ôi cảm ơn Linh rất là nhiều.
ạ.
Thực ra là cái việc viết hai cuốn sách này là một hành trình học hỏi, tức là mình sinh ra Việt Nam, mình lớn lên Việt Nam, và hồi trước mình lớn lên ở miền quê, tức là mình lớn lên ở Bạc Liêu, và cái trường của mình là không có thầy thầy cô giáo dạy tiếng Anh ở trong cái chương trình của trường. Thì rất là may mắn khi mà mình học lớp 8 thì có một người thầy là thầy Trương Văn Ánh về thị xã nhỏ bé của mình, mở lớp tiếng Anh cho các trẻ em nghèo. Thì mình được học cùng học những cái lớp học tiếng Anh của thầy, thì thầy đã gieo vào, tức là thầy thầy dạy tiếng Anh bằng bằng những bài hát, thầy đàn guitar rồi mình hát theo, và thầy gieo vào đầu vào 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 mình một cái tình yêu đối với ngôn ngữ, tức là tại vì mình học được học tiếng Anh qua các bài hát. Nhưng mà thực ra là tại vì hồi hồi đó là dưới cái thời mà thời bao cấp rồi những cái thời sau chiến tranh á, tức là người Việt mình rất là ít được giao lưu với những nước ngoài, cho nên là và thời đó mình cũng có chưa có internet, và sống của mình lúc đó cũng không có, tức là nhà gia đình mình cũng không có tivi, không có phương tiện để học tiếng Anh. Cho nên là khi mà mình được học bổng sang bên Úc học vào, mình đầu tiên mình được rời khỏi Việt Nam để mình đi qua một cái nước nào đó, năm vào năm 19 tuổi mình được học bổng, tức là nhờ kết quả học thì mình được học bổng, mình qua Úc học theo cái chương trình học bổng của USAID của chính phủ Úc á. Thì trời ơi, mình qua bên đó mình người ta nói mình chả hiểu cái gì hết trơn á, tại vì ở Việt Nam á mình học tiếng Anh qua qua sách mà mình không có được thực tập, cho nên qua đó là trời ơi mình không có hiểu cái gì hết luôn, mình phải học lại. Và mình cũng rất là may mắn là mình được học một năm tiếng Anh trước khi vào đại học. Cho nên là, nhưng mà hồi trước là mình, tại vì với cái ý định là mình phải giúp đỡ gia đình á, cho nên là mình học về kinh doanh, mình học về quản trị kinh doanh, và với ý định là về Việt Nam mình phải làm giàu. Cho nên là cái khi khi mà mình về mình bắt đầu mình viết và mình dịch văn học á, là cái từ ngữ tiếng Anh của mình á, trong cái phạm trù văn học là rất là ít, tại vì mình cũng thường trước nay á, thì mình đọc văn học mình đọc bằng tiếng Việt không, mà mình rất là ít đọc tiếng Anh. Thì sau khi mà mình lao vào viết bằng tiếng Anh thì mình phải học rất là nhiều, mình phải dùng từ điển nè, mình bắt đầu mình phải đọc, mình phải ngấu nghiến những cái tác phẩm văn học tiếng Anh để mình bổ sung từ ngữ. Bây giờ cả trong cái thời điểm bây giờ mình cũng phải học mỗi ngày, tại vì tiếng Anh cái ngôn ngữ nó rất là bao la, có những từ mình cũng 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 tức là mình không hiểu nghĩa là gì, ví dụ là mình phải hiểu mà hiểu rất là sâu để có thể dùng sử dụng nó rất là đúng và nhuần nhuyễn, thì cái qua đó là một quá trình học hỏi. Việc viết bằng tiếng Anh cho mình học rất là nhiều, và cái việc đó kiểu như cho mình một cái động lực á, tại vì mình thực ra là mình muốn học mỗi ngày, và việc học á, cho mình rất là nhiều cái sự sự hứng thú.
Vâng ạ, như vậy là không chỉ những cuốn sách của chị Mai là rất là truyền cảm hứng, mà cái câu chuyện của chị, bản thân chị và những cái nỗ lực mà chị đã thực hiện để mà có được những cái cuốn sách thành công như vậy thì cũng là một cái câu chuyện rất là đáng để học hỏi, rất là truyền cảm hứng cho những người người trẻ bây giờ đấy, thưa chị ạ. Và sắp tới đây thì rất là hy vọng có thể là gặp gỡ chị Quế Mai ở ngay tại Melbourne trong cái sự kiện chia sẻ về cuốn sách. Chị có thể cho biết là ngày nào được không ạ?
Mình rất là vui khi mình được trở về Úc để tham gia những cái sự kiện văn học ở Melbourne và ở Sydney. Trời ơi, mình rất là thích những cái ví dụ như là những cái gì mà trung tâm Wheeler Center đã, những cái chương trình mà Wheeler Center trung tâm đã tổ chức, thì mình và liên hoan văn học Sydney, thì mình đã ở, tức là mình đã theo dõi những cái tác giả mà được mời trình bày tác phẩm ở liên hoan văn học Sydney, và mình rất là yêu Sydney và Melbourne, cho nên mình rất là hân hạnh được trở về để tham gia những cái sự kiện do hai cái nơi này tổ chức. Thì mình sẽ ở Melbourne để mình phải dở cái chương trình ra, tại vì nói chung là mình đã đi mấy cái tháng này, cho nên là cái chương trình của mình rất là dày đặc. Và mình, trời ơi, mình đi tour, đi chương trình ra mắt sách của mình là mình bắt đầu đi từ ngày 10 tháng 3, tức là gần 2 tháng nay, tức là mình sẽ đi ròng rã suốt 3 tháng, bạn có thể tin không? Và Úc là cái nơi, cái thực ra là sau Úc mình còn qua, mình có sự kiện ở cả Indonesia nữa cơ. Thì nhưng mà mình cảm thấy là mình mới đầu á, là khi mà bước vào cái hành trình ra mắt sách mình ấy, mình nghĩ trời ơi, tại sao mình có thể vượt qua được cái hành trình ra mắt sách này, tại vì mình đi rất là nhiều thành phố trong cái hoàn cảnh là dịch, đại dịch Covid vẫn còn, mình phải tiếp xúc rất là nhiều người, và mình đôi khi á, cái có ngày á, mình phải có hai sự kiện và mình phải bay qua thành phố khác luôn, tức là nếu mà một ngày mình ở một thành phố, đôi khi mình phải có hai sự kiện trong một ngày đó, rồi hoặc là một ngày buổi sáng là mình đi máy bay, mình bay qua đó, rồi buổi chiều mình có sự kiện luôn. Thì mình nghĩ làm sao mình có thể sống sót được cái chuyến ra mắt sách của mình, nhưng mà tự nhiên cái mình nghĩ mình phải làm là nhân vật là hai bà Trưng tức là bà Trưng đi chinh chiến, là đi 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 kiểu như là nói về những cái câu chuyện và văn hóa về lịch sử Việt Nam. Cho nên là cái chuyến ra mắt sách này vui lắm, là mình có sáng tác, mình sáng tác một cái bài vọng cổ nha, để mình hát tặng ông độc giả của mình nè, rồi mình đọc thơ nè, mình quậy lắm, mình đi đâu mình cũng tức là mình nghĩ là những cái buổi nói chuyện của mình phải vô vui và phải truyền cảm hứng cho mọi người. Cho nên là mình mất rất mong đợi những cái chương trình của mình ở Melbourne. Thì tức là Melbourne mình có hai cái sự kiện vào ngày 22 tháng 5. Tức là mình có một cái buổi một cái lớp là hướng dẫn về 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 những cái người mà muốn muốn viết có thể tham gia cái lớp học của mình. Cái lớp học đó là có tựa đề là Our Stories, Our Heritage, tức là những câu chuyện của chúng ta, di sản của chúng ta. Tức là mình muốn nói là cái di sản của chúng ta chính là những câu chuyện. Thì những cái người tham gia có thể đem tới một cái di vật của gia đình mình, và mình sẽ hướng dẫn người ta, cùng người ta sáng tác những câu chuyện về cái di vật đó. Thì bạn có thể tham gia bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, mình có thể hướng dẫn bằng hai thứ tiếng nếu mà có những cái yêu cầu là nó là có thể hướng dẫn bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt. Thì mỗi người tham gia có thể tự viết cái câu chuyện của mình đó. Thì vào từ 2 tới 4 giờ ngày 22 tháng 5 Thì cái sự kiện này được tổ chức ở Footscray Community Arts Centre. Trời ơi, mấy chục năm mình chưa quay lại Footscray. Ngày xưa ở Melbourne học ở đó, mình đi tới Footscray ăn đồ ăn. Trời ơi, thằng đi 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 được tới Footscray là mình được mua đồ ăn, ăn đồ ăn Việt Nam nè, mua đồ Việt Nam để nấu, cho nên mình rất là vui khi trở lại Footscray. Và buổi tối ngày hôm đó, ngày 22 tháng 5, mình sẽ có một buổi nói chuyện với lại nhà văn, nhà báo và nhà phê bình Giselle Ô Nhiên, về tác phẩm của mình. Thì cũng cũng tại nơi đó luôn, tại Footscray Community Arts Center. Và sự kiện này cũng là do trung tâm Wheeler Center tổ chức và được hỗ trợ bởi Thư viện Đất nước, cho nên mình rất là cảm ơn ban tổ chức và những người rất rất là nhiều người đã giúp đỡ mình để tổ chức những cái sự kiện này. Còn ở Liên Hoa Văn học Sydney là mình trời ơi có bao nhiêu sự kiện ta, để mình đếm 1 2 3 4 5 5 5 sự kiện, tức là mình sẽ có mà sẽ có một cái sự trình diễn trong trong cái gala mở màn Storytelling Gala, thư viết gửi cho tương lai vào ngày 25 tháng 5 và lúc 8 giờ tối tại Sydney Town Hall. Đó thì cho mình được trình bày tác phẩm với những nhà văn, nhà thơ mình rất là ngưỡng mộ. Qua rất là nhiều năm mình đã học 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 viết bằng tác phẩm của họ, cho nên là mình không thể tin được là mình sẽ được trình diễn tác phẩm cùng với họ. Rồi mình cũng có nhiều rất là nhiều những cái buổi trình bày tác phẩm vào ngày 26 tháng 5. Có sẽ có 3 buổi trình bày tác phẩm, trình bày văn xuôi rồi đọc thơ, rồi mình sẽ có một buổi trò chuyện với lại tác giả Andrea Đào, về cái tác giả của quyển sách Anh Nam. Mình sẽ nói chuyện cùng với cái một cái người điều hành cái chương trình là bạn Sheila Ngọc Phạm. Tức là Sheila là một người rất là đặc biệt. Sheila mà biết mình sắp tới Úc để tham gia cái Liên hoan văn học Sydney, và cô ấy đã tìm cách liên lạc với lại ban tổ chức để có thể đưa mình tới Cabramatta. Tức là mình sẽ có một cái buổi nói chuyện cùng với Sheila, với lại Andre, với lại Tracy Liên, tác giả của cuốn sách All That's Left Unsaid. Tụi mình sẽ nói về về những cái câu chuyện của người Việt. Và mình sẽ cái chương trình này á, là mặc dù cái chương trình này là hết vé từ mấy tuần rồi, mặc dù là hơn 5 tuần nữa mới sự kiện mới xảy ra, nhưng mà bây giờ hiện ra ra là bây giờ mọi người đang bây giờ đã hết chỗ, và mọi người nếu mà mọi người muốn tham gia là phải chờ. Thì cái chương trình này sẽ tổ chức ở cái thư viện Whitlam Library. Cho nên là Sheila Ngọc Phạm là đã làm rất là nhiều cho những cái sự kiện của mình, cũng như là ở Sydney, cũng như ban tổ chức của Liên hoan văn học Sydney. Trời ơi, mình không thể tin được là mình sẽ trở về Úc để trình bày các tác phẩm của mình khi mà mình học ở Úc. Đó là mình không có nghĩ là mình trở thành nhà văn đâu. Và mình sang đó mình học tiếng Anh, và bây giờ mình trở về mình đọc thơ bằng tiếng Anh, rồi mình sẽ đọc thơ bằng tiếng Việt, mà mình sẽ ngâm thơ bằng tiếng Việt, tại vì mình muốn muốn thơ ca Việt Nam được lan tỏa ở đất nước Úc.
Vâng ạ, có thể thấy là một cái journey hết sức tuyệt vời đúng không ạ? Và một lần nữa thì Khánh Linh rất là cảm ơn chị Nguyễn Phan Quế Mai đã dành thời gian để trò chuyện ngày hôm nay, đặc biệt là một lần nữa về những cái tác phẩm của chị rất là hay, rất là cảm xúc và đầy tính nhân văn ạ.
Cảm ơn Khánh Linh rất là nhiều. Trời ơi, mình đã trò chuyện với nhau gần 1 tiếng đồng hồ mà mình cảm thấy rất là nhanh. Tại vì nói chuyện với Người Việt về văn chương với những một người yêu văn chương như Khánh Linh á, thì cảm thấy là nói chuyện như là với một người bạn, cho nên rất là dễ và rất là vui. Cảm ơn Khánh Linh rất là nhiều, xin gửi rất là nhiều yêu thương tới những thính giả của đài SBS, và mong gặp lại mọi người, và chúc chúc cho quý thính giả cùng gia đình mọi sự bình an, may mắn, sức khỏe. Xin cảm ơn rất nhiều.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.